Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Và thật sự là mình quán chiếu để làm gì? Để mình tự hỏi mình. Mình tự hỏi mình là mình đã làm được gì và mình đã sống như thế nào. Có nhiều khi mình trách người khác nhiều hơn. Người đó không phải như thế này, người kia không như thế kia, như mình quên là mình như thế nào. Mình quên hỏi mình như thế nào, mình cứ thấy người khác như thế kia không ạ. Ảnh như vậy tôi không chịu, cô kia như thế kia tôi không thích. Nhưng mà rồi mình quên hỏi mình như thế nào. Và đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta đang ở tại chùa Phổ Minh, thành phố Windsor, thuộc tiểu bang Ontario, Canada. Hôm nay đại chúng có khỏe không? Đây là chương trình coi như là phát sinh. Thì kỳ này có quà được dịp về đây nhân cái ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm lịch. Hôm nay là mùng 1 tháng 10 âm lịch rồi. Thì thể theo cái lịch âm lịch đó, các ngày lễ vía Phật Bồ Tát đó, thì ngày 30 tháng 9 là lễ vía Phật Dược Sư. Ngày 19 tháng 9 vừa rồi là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì kỳ này coi như là mình kết hợp vừa lễ Đức Quan Âm mà lễ Đức Phật Dược Sư. Trong cái dịp này chúng ta tổ chức một ngày tu học. Thì xưa nay thì ngày lễ Quan Âm đó thì ai cũng biết, ít nhất là một năm mình cũng nhớ được ngày. Nếu không là 19 tháng 2 thì mình nhớ 19 tháng 6. Nếu không 19 tháng 6 thì chúng ta nhớ 19 tháng 9. Để còn Phật Dược Sư thì bệnh tật thì mình kêu ngày, nhưng mà hình như ngày lễ kỷ niệm ngày thì ít có ai nhớ, hầu như là chúng ta không nhớ. Thì đây cũng là một cái điều đặc biệt. Hôm nay kỳ này là chúng ta nhân cái việc này chúng ta tu học, và ngày hôm nay chúng ta thọ trì trọn bộ Dược Sư Sấm Pháp, và có cơ hội trì tụng cái bộ Sấm Pháp này là do chư tổ soạn dựa theo kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức Kinh, và kinh nói về hạnh nguyện của bảy đức Phật Dược Sư. Thì sám pháp tức là những cái gì mà chúng ta phối hợp giữa kinh để chúng ta vừa tụng mà vừa lễ Phật để sám hối. Và thưa đại chúng, là hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này thì chúng ta nêu lên một vài điều để cho chúng ta tự quán chiếu. Bởi vì nhà Phật có câu phản quan tự kỷ bổn phận sự, nghĩa là mình phản ảnh lại, tức là mình soi rọi lại mình. Phản quan tự kỷ tức là soi lại mình, chính mình, tự kỷ là chính mình. Thì đó là cái bổn phận, đó là công việc mà tất cả chúng ta cần phải làm. Nếu mà mình sống ở đời mà mình ít khi nào mình nhìn lại mình mà cứ lo nhìn người khác á, thì rốt cuộc á, mình sống như mình ít có được dễ thương. Tại vì mình không bao giờ mình chỉnh sửa mình, mà mình cứ lo dòm ngó người khác. Hồi xưa có câu á, đừng có lo tuyết ở nhà ai, hãy lo tuyết ở trên nóc nhà của mình. Người xưa hay nói vậy, có nghĩa là mình hay cứ đứng nhà mình cứ ngó sang nhà người khác, cứ chọn nhà nó tuyết nhiều quá ha, mà mình quên là nhà mình cũng sao, cũng đầy tuyết. Quý vị nào có nhớ cái phim Tây Du Ký á, thì có một hôm nọ ông vua với bà hoàng hậu ngủ dậy. Ngủ dậy thì ông vua với bà hoàng hậu ngó nhau cái cười. Ông vua nhìn bà hoàng hậu trọc lóc cái đầu, ông cười thôi là cười. Thì bà hoàng hậu ngó ông vua thấy ông cũng bị cạo sạch thì cũng cười. Rồi quần thần ngó nhau cười nhau hết trơn, là tại vì không có ai thấy nhau hết, không ai thấy chính họ. Họ cứ thấy người này giống như của bà nhìn, của bà thấy mặt chú lọ cái bà cười, mà thiệt sứ chú cũng nhìn mặt của bà cũng lọ cái chú cười. Nghĩa là mình cứ nhìn người khác rồi mình cười, mà mình quên rằng mặt mình cũng lọ, mà mình cũng đang bị người ta cười. Cái câu chuyện nó cũng đơn giản như vậy thôi. Vì vậy cho nên cái chuyện mà mình nhìn lại mình quán chiếu lại mình là một cái việc là cần thiết. Tại vì mình không nhìn lại mình thì mình không ý thức được là mình đang sống sao. Cho nên đó, Phổ Hòa mới thường nói tu phải là thành thật. Nghĩa là tu chỉ cần mà chúng ta biết mình là ai là mừng rồi. Tại sao? Vì mình biết mình là ai thì mình mới có thể mình chỉnh sửa mình được. Thậm chí có nhiều khi mình tập bệnh tùm lum mà không bao giờ nhận, cứ lo giấu mà. Ai hỏi có bệnh không? Tôi không có bệnh gì đâu. Mà xây qua làm sao là uống cả bọn thuốc vậy đó. Nhưng mà mình không bao giờ mình muốn cho người ta biết cái bệnh của mình. Mà khi người ta không biết được bệnh mình thì làm sao người ta giúp cho mình sửa được. Cho nên mỗi ngày mình phải tìm cách, mình có 5-10 phút gì đó để mình ngồi tĩnh tâm. Thật sự ngồi thiền không phải để làm gì. Ngồi thiền là để chúng ta hiểu được cái quá trình diễn biến của tâm mình trong khi mình ngồi. Đừng có lo là mình xuất hồn, không cần. Đừng có đợi phải đi xuất hồn, đừng có đợi mình phải đi đâu cả. Nội cái ngồi đó biết mình thôi là đã cả một cái vấn đề. Có nhiều khi ngồi vậy đó, ngồi 20 phút, quy định ngồi 20 phút, nhưng mà ngồi mới 5 phút là bắt đầu nó nhảy rồi. Nó lo nó đi chợ, nó lo nó đi đây đi kia suốt cả ngày, suốt cả buổi. 15 phút thôi, bình thường nó đã lo rồi, nó lo đủ thứ rồi, mà giờ 20 phút rồi thì lo tiếp. Rồi thậm chí tới giờ tụng kinh, nãy giờ tụng được nửa tiếng chứ cũng lo ra hết khúc rồi đó. À, khúc này mình lo, khúc kia mình lo. Không có gì sai, hoàn toàn không sai, mà cũng chẳng có gì tội. Như vì cái tâm mình nó như vậy, cho nên mình cần một cái quá trình để mình tu. Cần quá trình để mình nhìn lại, mình biết là tâm mình đang chuyển đi. Và thật sự ra mình quán chiếu để làm gì? Để mình tự hỏi mình. Mình tự hỏi mình là mình đã làm được gì và mình đã sống như thế nào. Có nhiều khi mình trách người khác nhiều hơn. Người đó không phải như thế này, người kia không như thế kia, như mình quên là mình như thế nào. Mình quên hỏi mình như thế nào, mình cứ thấy người khác như thế kia không ạ. Ảnh như vậy tôi không chịu, cô kia như thế kia tôi không thích. Nhưng mà rồi mình quên hỏi mình như thế nào. Lần rồi có một Phật tử hỏi có bài gì nè. Nếu con lên chùa, con chỉ thích một việc thôi, là con thỉnh chuông thỉnh mõ. Con nghĩ cái nghiệp con là nghiệp chuông nghiệp mõ. Rồi người mấy người trong chùa hỏi con chứ sao không chịu làm gì khác, mà cứ nhẹ chuông mõ thỉnh hoài vậy. Rồi hỏi Pháp Hòa chứ bây giờ con có, thầy có chỉ cho con cách nào để con đối trị lại chuyện đó không? À, ảnh hỏi là con phải làm sao. Thì Pháp Hòa mới hỏi, khi mà người ta nói như vậy mà anh có sao không? Anh không có sao thì tại sao anh phải tìm cách để làm sao? Quý vị hiểu được câu trả lời không ạ? Người ta nói mình mà mình không có sao hết thì mình tại sao phải đi tìm cách để làm sao? Cái quan trọng là mình biết mình đang làm gì. Và khi mình không có làm sao thì làm sao, cũng không sao hết. Nghĩa là miễn mình một người không có sao á, thì rảnh á, ngoài không lẽ ở chùa chuông mở thỉnh cả ngày sao, cũng có lúc ngưng chứ. Thì lúc nào ngưng mình đi làm việc khác. Mình biết thỉnh chuông thỉnh mở thì chẳng nại hà gì khi cầm cái chổi quét nhà, rửa cái chén, lau cái nhà, đóng cánh cửa, thậm chí mình bước tới cửa chùa thấy tuyết quá, nó trời mấy bác đi để té chết, cầm cái sẻn xuống tuyết không có gì trở ngại. Tại sao thỉnh chuông á nó còn khó hơn xúc tuyết? Tại vì thỉnh chuông phải biết khúc nào thỉnh, khúc nào ngưng, chứ đâu phải đụng đâu dẫn đó. Không, thì đã biết thỉnh chuông thì chẳng nệ hà không biết xúc tuyết. Đã biết thỉnh mỏ, mỏ còn thỉnh khó nữa, bởi vì không biết thỉnh mỏ, mỏ nó xưng ra. Không, nói rõ ràng là không biết gõ mỏ, mỏ nó xưng. Còn nếu mà mình những cái tay mình không đều thì là kêu bể mỏ. Cho nên thỉnh mỏ được chuông là việc khó mà mình làm được, thì nại hà chi những chuyện khác trong chùa. Thành thử ra quý vị nhớ là mình chẳng cần phải đi tìm một cái cách nào để đối trị hay làm sao cả. Cái quan trọng là mình có sao không mà đi tìm cái gì để có sao. Cho nên vị đã hỏi Pháp Hòa, chứ giờ khi người ta nói vậy hoài con phải làm sao? Pháp Hòa nói, người ta nói vậy mà anh có sao không? Nếu em không sao thì tại sao phải đi tìm làm gì để cách làm gì? Cũng giống như có một người thầy tới gặp một người đệ, người đệ tử gặp người thầy. Dạ thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách thế giới tâm con bị động. Thưa thầy, tâm con bị động. Ông thầy nói vậy con đừng động tâm. Con đừng có động tâm thì làm gì bị động. Sở dĩ con động con mới bị động chứ. Giống như ví dụ giờ người ta thương mình không thương thì từ từ nó không sao, còn mình thương riết rồi lâu dài nó bị thương. Mới đầu là được thương, mới đầu thích lắm, trời ơi tôi cũng là tôi vậy mà cũng có nhiều thương. Mới đầu mình hạnh phúc lắm, mình được thương, ai ngờ đâu quơ nhầm cái người ghen quá trời quá đất. Rồi cái cuối cùng khổ sở với cái người này quá, thương mình không hiểu mình gì hết trơn á. Ban ngày cũng ghen, ban đêm cũng ghen, đông người cũng ghen, nghít người cũng ghen, ghen đủ thứ, mình khổ quá. Nói trời ơi sao tôi giờ tôi khổ quá, tôi thương nhầm cái người ghen. Tới mới hồi đầu là được thương, lâu ngày một bị thương. Thời cái vấn đề không phải là cái bên cảnh bên ngoài, cái vấn đề là mình có bị nó. Ví dụ như người ta mình thấy tôi bắt mới gì nó mà nó nói lén tôi. Tại sao kêu là nói lén? Tại vì mình thường nghĩ hệ người đó nói sau lưng mình là kêu nói lén. Mà người đó nói xấu tôi, mà mình có xấu không? Mình không xấu thì lo gì người ta nói xấu. Và ví dụ như bây giờ cách mà trả lời tốt nhất cho những lời bình luận của người ta là mình cứ sống để coi người ta nói mình xấu còn có xấu thật không. Đó là cách trả lời. Một cái người mà người ta đánh võ giỏi đó, không phải lúc nào đi đâu cũng cầm cái kiếm. Tôi biết võ công rồi, anh đánh tôi cỡ nào tôi cũng đỡ được hết, chứ đâu phải lúc nào cũng cầm cái kiếm đi, phải không? Giống như Pháp Hòa đã ví dụ cái người mà ta giỏi về tính toán, tất cả 12 con giáp nằm trong bàn tay, tý sửu dần mẹo thìn tỵ ngọ mùi thân dậu tức hợi, họ nói hết trong bàn tay rồi. Thậm chí vậy xong rồi chưa nữa nha, bây giờ người ta muốn biết là tháng giêng nè, tháng hai này thuộc tháng gì, tháng giêng thuộc tháng gì, nó cũng nằm trong bàn tay. Hỏi tháng giêng là tháng giêng là tháng gì trong 12 con giáp? À, tháng giêng là tháng dần. Ví dụ như tháng giêng là tháng dần. Ví dụ như 30 cái bàn tay của mình là gọi là gì, vũ trụ nằm trong này. Muốn biết người đó tuổi đó chết năm đó tốt hơn xấu hơn gì nằm hết trong cái bàn tay. Đi xin việc không được, bữa nay có được không, tính luật nhanh đại an lưu liên tiểu kiết xuất khẩu không không luật nhanh, bàn tay luật nhanh nó cũng nằm đây, bàn tay hoang ngốc nó cũng nằm đây. Người đó cất nhà được không, năm nay cất nhà được không? Nếu mà nói về bối toán nó nằm trong bàn tay, chẳng cần cái người họ rằng, thậm chí họ tính sao tuổi đó sao gì hạn gì nằm hết trong lòng bàn tay. Thành được cái người giỏi đó là chẳng cần phải sách cuốn bói đi theo, chỉ cần ví dụ như giờ mình đi tính thôi, người ta nói tôi tuổi dần mà năm nay khoảng 40 mấy là mình tính ra được liền người đó là tuổi dần, mà dần gì mà năm nay chính xác tuổi là bao nhiêu. Nói tôi tuổi mùi năm nay khoảng nhiêu đó là mình tính ra được liền. Còn mình không biết thì mình phải giở sổ lật sách, còn biết rồi thì nó nằm trong mặt tài này. Thì cũng giống như cái người mà người ta giỏi võ thì đánh thế nào người ta đỡ thế đó. Cũng giống như mà quý vị là giỏi mỏ rồi đấy, ông thầy đó tụng cỡ nào mình thỉnh cũng được, tụng nhanh mình thỉnh nhanh, tụng chậm mình thỉnh chậm, mà đang bình thường vậy cái phát bắt lên tụng, chứ mà mình chụp cái dùi mình vẫn theo kịp được. Vì sao? Vì mình rằng mình đã biết được cái công thức thỉnh mỏ. Cho nên cái người mà người ta giỏi thỉnh mỏ rồi thì bất cứ một cái lễ nghi nào vô mời người ta đứng vào cái vị trí thỉnh mỏ là người ta đứng được, vì người ta biết cách. Cho nên mình cũng vậy. Thí dụ như mình niệm Phật á, cái sâu chuỗi á, đầu tiên là cần giúp cho mình để mình định cái tâm, vì tâm mình nó chưa định. Để mình định cái tâm. Để khi mà mình định được cái tâm rồi á, thì không cần sâu chuỗi nữa, ngồi đâu tiếng niệm Phật nó cũng văng vẳng nó đi ra. Và có sâu chuỗi cũng được, không có cũng không sao. Ở đây hôm nay Pháp Hoàng muốn hỏi là mỗi con người của chúng ta, nếu mà chúng ta có phản tỉnh lấy chính mình mới có đủ cái năng lực để mà tô bồi cái đạo nghiệp cho mình. Đây là một số những cái câu hỏi mình có thể đặt ra cho mình. Thứ nhất, mình sinh ra trên thế gian này, mình đã từng thành tựu được những gì có lợi ích cho nhân thế. Hồi nhỏ mà nhớ, hay là nói chung là bây giờ các vị nào mà đi tu đó nha, ai mà đi xuất gia là thế nào cũng học cái bản Quy Sơn Cảnh Sách của ngài Quy Sơn, tổ Quy Sơn. Thì tổ Quy Sơn đó là ngài viết một cái đoạn văn, một cái bài văn ngắn tên là Quy Sơn Cảnh Sách, lời nhắc nhở sắp tấn của ngài Quy Sơn. Thật ra Quy Sơn là tên núi, tên cái ngọn núi chứ không phải tên ngài. Thì á, cái trong đó có câu mình đi tu rồi thì cha mẹ mình không có lo, tổ tiên mình không thờ, cha mẹ mình không lo, đối với quốc gia xã hội mình cũng chẳng là được cái gì hết. Thì bây giờ mình đi tu để làm gì? Nếu mình không làm được những việc đó thì mình phải làm cái gì? Phải có cái gì đó mà làm. Nếu mà mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ gia đình, bỏ lục thân quyến thuộc, thì khi mình đi vào tu mình phải thành tựu được cái gì để xứng đáng với cái ý nghĩa đó. Mình sanh ra thế gian này, mình đã từng thành tựu những gì cho lợi ích cho nhân thế. Nhiều khi mình sống không lợi ích cho nhân thế mà còn hại thêm. Bởi nhiều khi mình còn chế bôn chế tạo những cái điều mà không lợi cho nhân quần xã hội. Điều thứ hai, đối với ân đức của các bậc thầy tổ cha mẹ, mình đã tận tâm tận lực báo đáp. Thưa đại chúng, là phụ mẫu bất cung cam chỉ, cha mẹ mình không có lo được miếng ngon miếng ngọt,
phụ mẫu bất cung cam chịu, lục thân cố dĩ khí ly, lục thân quy thuộc mình thì mình xa rời, bất năng an quốc trị bang, không có khả năng để mà làm cho an quốc trị bang, tức là trị vì đất nước. Tổ nói mấy điều đó, phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khí ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quy kế tự, mình cũng không thừa kế được gia nghiệp của cha mẹ tổ tiên và cũng không thờ phượng tổ tiên. Thường thường ở Việt Nam hay là người Hoa hay những người Việt là ngày xưa là thể mà bằng cái gì trong nhà dẹp mà cái bàn thờ thờ ông bà không có dẹp à. Hết đời của cha thờ rồi thì ông trai trưởng tiếp tục ông thờ cái bàn thờ, ông giữ cái bàn thờ đó. Thì tổ mới vỡ mình bốn điều. Mình đi tu là cái người phụ mẫu bất cung cam chỉ, không lo được cha mẹ hiện đời, lục thân cố dĩ khí ly, lục thân quyến thuộc xa lìa hàng xóm của mình cũng đi, bất năng an quốc trị bang, cũng không làm được gì cho đất nước đối với dòng tộc, gia nghiệp đốn nguyên kế tự, miếng ly hương đảng rời xa làng xóm, thế phát bẩm sư, cạo đầu theo thầy, bỏ hết mấy cái đó để cạo đầu theo thầy thì chỉ mong một việc thôi, đó là gì? Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Hai chữ công đức, ngài tách hai chữ đó ra, ngài làm thành hai câu. Bên trong nội mà, nội cần khắc niệm chi công là mình, bên trong thì mình phải siêng năng khắc phục những cái tạp niệm ở trong lòng mình. Khắc phục cái đó. Ví dụ như tham nè, sân nè, si nè, cái đó trong lòng mình biết chứ ai biết. Nó khởi lên mình phải khắc phục. Ví dụ như giờ tới giờ đi tụng kinh, tới giờ tụng kinh mà chết rồi, trời ơi tối nay tụng kinh nhằm ngay cái giờ chơi football không? Mà không coi thì mình tức lắm. Ở Canada là có hockey, ở mỗi quốc gia nó đều có, hay là một cái trận đá banh nào đó, mình không coi, bữa nay trận cuối nè, bữa nay xin nghỉ tụng kinh để coi, chứ để thôi bỏ kinh thì bữa nào tụng cũng được. Thì khi mình khởi cái niệm đó là mình biết là mình bên trong này nè, không? Cái dục nó lâu, cái dục là gì? Sự ham muốn. Mình còn ham muốn những cái vui thú thế gian mà mình quên đi cái giờ giấc mà mình phải làm cái công việc của mình. Thôi gác lại đi tụng kinh, đó là nội cần khắc niệm chi công. Ngoại hoàng bất tranh chi đức. Bên ngoài thì mình phải lộ ra cái đức không có tranh cãi. Thí dụ tới giờ đó cái mình muốn lại lại chơi game coi quá, cái chơi cái trận đấu đó thì ông bạn đạo của mình rủ mình đi tụng kinh. Anh tu anh cứ lo cái chuyện của anh đi, mắc mới gì tới tôi tụng tôi không cãi tôi. Cũng vì cái chuyện đó rồi mình lại đi tranh, mình đi cãi với cái người huynh đệ của mình. Thành thử ra đi tu làm một việc thôi, nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Làm một việc đó thôi mà chúng ta đành bỏ hết mấy cái khác, như là bỏ cha mẹ, bỏ tổ tiên, lạc sống vân vân, để làm một cái việc cao siêu. Cho nên đối với tổ tiên mình đã tận tâm tận lực. Chỉ tận tâm tận lực là sao? Sao kêu là tận tâm tận lực? Nghĩa là mình làm hết cái khả năng của mình, trong cái khả năng mình thôi, chứ còn để mà mình gọi là cái mà đủ thì không thể nào là đủ. Nhưng mà mình làm hết cái bộ phận, cái khả năng của mình. Phong Hòa biết có nhiều người, nhiều vị cũng tội lắm, đi làm rất là cực mà để dành lo đủ thứ hết, nhưng mà lo cho cha mẹ không đủ. Nhưng mà Pháp Hòa nói bây giờ làm sao hơn? Không lẽ bây giờ muốn đủ là phải đi làm cái chuyện là đi ăn cắp ăn trộm sao? Thì mình làm hết khả năng mình thôi. Nhưng mà như vậy thì không phải gọi là tận tâm nha. Cái mộ ba của mình đó, mất xong rồi, chôn rồi, mình về mình xây cái mộ 20.000 rồi, thấy cái mộ hàng xóm 50.000, mình đem về mình đập bỏ 20.000 đi, mình xây 60.000 để mà gọi là mình tận tâm báo đáp. Cái đó không phải. Cái đó không phải là tận tâm bảo đảm, mà mình làm một cái việc vừa tốn kém, tốn kém của cải mà tăng trưởng lợi danh, nó đâu có được gì đâu. Như thế chẳng phải là tận tâm. Tận tâm là lúc sống này, hay là lỡ mình không lo được lúc sống thì khi mất rồi mình cố gắng mình cầu nguyện để làm cho người thân mình được siêu thoát. Mà cái quan trọng là làm sao cho cha mẹ hiểu đạo, phát tâm tu. Cái đó là cái tận tâm của mình. Và còn cái chuyện mà vật chất thế gian, nếu mà cha mẹ mà không hiểu mà nghĩ ỷ vào mình là cứ đòi hỏi nơi mình, chưa chắc mình đã đáp ứng đủ. Ví dụ lỡ mà cha mẹ nghiền cờ bạc, mình ở bên này mình đi làm chết mồ luôn cũng không đủ trả. Tại vì mình chỉ lo được tận sức của mình trong cái vấn đề gọi là hỗ trợ thức ăn vật uống đời sống hàng ngày, chứ còn ngoài ra nữa mình lo sao nổi. Mình đã thọ nhận của thế gian này biết bao nhiêu là thiện duyên, hổ tương dưỡng dục, mình đã hồi đáp được bao nhiêu. Nếu mình nghĩ kỹ, mình thấy hình như trong cuộc sống của mình mỗi ngày mình nhận rất là nhiều những cái hỗ trợ từ bên ngoài. Ví dụ như ngày hôm nay mình tới đây mình ở chùa từ sáng tới tối, có phải là mình đã được hỗ trợ nhiều không? Đối với những người nào mà không biết lái xe, đường xa, được tới đây do người khác bỏ công, bỏ xe ra chở cho mình đi 5-6 tiếng tới đây, rồi tới đây thì có người lo cho mình ăn. Rồi giờ mình nói mình muốn tu, mà tôi tới đây tôi làm gì, ai theo tôi theo vậy thì phải có người hướng dẫn, phải có người sắp xếp. Đó mình chỉ nói chút đó thôi, chứ chưa nói là hàng ngày hít thở của mình đều hít thở không khí. Mà nếu mà cái không khí này nó trong lành thì mình mới có được cái sức khỏe tốt. Thí dụ bây giờ lỡ trong chúng mình bệnh thì có người sẽ đứng ra cạo gió cho mình, lấy thuốc cho mình, nấu cháo cho mình ăn. Rồi giờ chân cẳng mình yếu quá, mình lên không được, có người đỡ. Thành thử ra nhất nhất trong cuộc sống của mình, ít nhiều mình đều nhận cái ơn, mình đều nhận cái thiện duyên hỗ trợ. Cái chữ duyên là gì? Duyên là những điều kiện. Duyên là những điều kiện. Vì vậy cho nên mình phải cần người ta trợ duyên. Nhiều khi mình có rồi nhưng mà không đủ. Có một ví dụ, bây giờ là sức khỏe có là một duyên, thì giờ có là hai duyên. Nhưng mà cái gì cũng có mà không có xe là thiếu duyên. Bây giờ người ta trợ mình đi là ta trợ cái duyên đó cho mình, phải vậy không? Ngày hôm qua Pháp Hòa chọc bác Diệu Tịnh, Pháp Hòa nói bác Diệu Tịnh bây giờ sẽ đăng báo tiền bạc bốn phương. Nói tuổi cao có, có tuổi cao, có bệnh. Cái gì cũng có đó, có tuổi cao, có bệnh. Hay là nói cách khác là có tất cả, mà chỉ có một cái không có thì không có sức khỏe. Thì thưa đại chúng là nhiều khi á, cuộc sống của chúng ta ai cũng tạo ra một cái duyên cho mình rồi, nhưng mà mình phải cần người ta trợ duyên. Ví dụ như á, mình đủ điều kiện mở một cái nhà hàng, cái gì cũng đủ hết, mà vì mình phải có người tới ăn thì thực khách là gì? Thực khách là trợ duyên cho mình. Tại ta tới ta ăn thì ta trợ duyên cho mình trong cuộc sống. Ta trả tiền cho mình để mình có tiền đồng đô đồng ra, mình có lời mình làm việc khác. Cho nên mở nhà hàng cũng phải cần người trợ duyên. Vậy thì bây giờ chúng quý vị nghĩ coi, có cái gì chúng ta làm mà không có người trợ duyên? Vợ phải có chồng trợ duyên. Ví dụ như ổng không đi chùa, nhưng mà ngược lại ổng trợ duyên bằng cách là ổng vui vẻ cho mình đi, là trợ duyên rồi đó. Rồi thậm chí mình không có xe, ổng sẵn sàng chở mình đi mặc dù chưa không vô cửa. Ổng không vô cửa chùa, ổng chịu khó ngồi ngoài kia. Nhưng mà mình cũng biết rằng đó cũng là một cái trợ duyên. Mình đi con đi mà nó vui vẻ cho mình đi. Hay là người kia nó thôi đi đi, tôi ở nhà tôi lo việc nhà. Đó là trợ duyên. Thử thời bây giờ và người đó không trợ duyên nữa, mình đâu đủ mình đi. Đời đừng có nói nha, nhiều khi mình biết bữa nay có pháp thoại ngay cái chỗ cách nhà mình có 15 phút mà kẹt không ai giữ cháo. thì mình cũng làm sao mình tới được, mặc dù nó chỉ cách có 15-20 phút thôi. Rồi ví dụ như giờ buổi trưa nay tôi muốn tới lắm mà tôi rảnh dữ lắm, nhưng mà không được, tại tôi phải ở nhà, tại chán nó đi học về tôi phải mở cửa cho nó vô, vì nó chưa đủ tuổi giữ chìa khóa. Thiếu gì? Cho nên đó, duyên là cái gì mà chúng ta đã tạo. Nhưng mà đừng nghĩ rằng mình không cần người khác trợ duyên. Vì họ không trợ duyên cho mình thì cuộc sống của mình không thể thành tựu được như ý mình. Xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình nấu cơm nha, gạo rất là nhiều mà đổ nước ít, thiếu chút nữa thôi thì cơm nó sạch, nó sống sẵn. Còn nếu như mà gạo rất là khô, đổ nước tuy có đủ cho nó thành cơm nó chín, nhưng mà cơm đó là sao? Nó khô. Còn kia là cơm không chín, thiếu chút nữa thôi. Giờ muốn nó chín thì phải thêm nước để đủ duyên cho nó chín. Rồi giờ cơm khô quá, thêm nước để trợ duyên cho nó. Hoặc là cơm này là công cụ, gạo này là gạo cũ, nấu cỡ nào nó cũng khô. Thì muốn như vậy thì lúc nấu phải pha thêm miếng nếp để cái gạo này vẫn ăn được, không bỏ. Nhưng mà nhờ cái nếp là cái duyên để cho cái gạo này vẫn được sử dụng thành cơm ăn. Lỡ gạo bị cũ, bị khô, thêm miếng nếp. Mặc dù mình nói mình nấu cháo, nhưng mà nếu muốn nấu cháo cho ngon có cái nhựa thì không thể chỉ nấu gạo không. Một lon gạo phải có 5 nếp khi nấu cháo thì cái nhựa cháo nó mới ngon và ăn cháo nó mới dẻo. Còn không thì nước cháo vậy thôi, chứ còn nó không có cái chất nhựa của nếp. Trợ duyên phải không? Mình nấu canh khoai mỡ mà gặp nhầm khoai mỡ không có mỡ, không có nhựa. Hay là canh khoai mỡ bỏ đông đá xả ra nấu, nấu xong nước là nước, khoai là khoai, nó không có cái nhựa. Thì cái chất keo muốn như vậy. Nếu lỡ mình mua nhầm một bịch khoai đông lạnh thì muốn như vậy. Khi để khoai vô nấu rồi, bào một củ khoai lang tây để vô, bào nó ra bỏ khoai lang tây vô thì nồi canh này nó sẽ ngon như là cái nồi canh khoai mỡ tươi vậy. Chỉ củ khoai lang tây nó trợ cái duyên. Quý vị hiểu và nói không? Cho nên trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta nhận ra mình đã thọ nhận của thế gian này biết bao nhiêu những cái thiện duyên hổ tương, thì mình hồi đáp được nhiêu. Hồi đáp không bao nhiêu, nhưng mà toàn là mất duyên không. Nhiều khi cái duyên của mình với họ tốt, nhưng mình không biết quý, mình làm cho duyên đó bị mất. Cho nên cuộc đời nhiều khi mình được một cái người vợ dễ thương, một người chồng dễ thương, thì đừng có vì cái dễ thương của họ là lấn lướt lâu ngày có họ thương không dễ nữa. Cho là mình nói trời ơi sao như thế này, tại mình cũng có mình trong đó. Cho nên đó, đời này Pháp Hòa thường nói mình gặp nhau bằng bất cứ hình thức nào, trong tình thầy trò, trong tình cảm vợ chồng, trong tình anh em, trong tình bạn bè, nhất định là mình phải có duyên mới gặp được. Không có duyên không có gặp đâu. Nhưng mà mình gặp nhau và so far cho tới giờ phút này là mọi việc ok, thì mình biết duyên này lầm. Cố gắng nuôi dưỡng cái duyên đó. Còn nếu như lỡ mình gặp cái người đó mà họ từ lúc mình sống tới họ cho tới giờ như họ làm khổ mình, thì cái này nó không nằm trong cái cuộc này. Đang nói tới cái vấn đề thiện duyên. Nhưng mà thí dụ lỡ cái người đó là nghịch duyên của mình, đừng ghét họ, tại vì ghét họ là mình cộng thêm cái duyên không lành. Trả bao hỏng, trả thì không bao nhiêu mà toàn là mượn thêm không gặp nữa. Cho nên lỡ mà họ đang nghịch duyên với mình rồi á thì phải hoan hỷ. Hoan hỷ đây có nghĩa là cười. Trời ơi anh hay quá, anh làm cho tôi khổ. Không phải vậy. Không phải vậy. Hoan hỷ đây có nghĩa là tự trong tâm mình, mình bằng lòng, mình nhẹ nhàng. Cái chữ hoan hỷ nó có nhiều lúc nó có trường hợp là mình nhẹ nhàng với mọi việc, chứ không phải hoan hỷ là phải cười nhăn răng á. Thí dụ như người ta chửi mình, cái bạn mình phải nói thôi chịu hoan hỷ đi chị ơi, để tôi hoan hỷ nha. Mình cười đó, có phải vậy không? Phải hoan hỷ như vậy. Hoan hỷ nó ở cái trường hợp là lúc đó tâm mình bằng lòng nhẹ nhàng, bây giờ đối với cái người đó mình không còn ghét, không còn thương gì, bình thường đối với họ, giữ mình giữ được cái mức độ tâm bình thường, đó cũng là một hình thức hoan hỷ. Ví dụ như mình thấy cái bác đó lấy cơm mà không có đủ sức khỏe, tay chân yếu quá, mình đi lấy cơm, lấy trong cái nhẹ nhàng thì cái đó là hình thức hoan hỷ lấy. Chứ mình cũng chẳng cần cười khả khả lên nè nè tôi hoan hỷ lấy cơm. Cho nên cái chữ hoan hỷ nó hay lắm. Mặc dù chữ hỷ là vui, nhưng mà có đôi lúc nó biểu lộ và đôi lúc nó ở bên cạnh. Vì nhiều khi mình làm việc, đặc biệt là đối với những người người ta làm khổ mình, tâm mình nhẹ nhàng. Ví dụ như bây giờ mình sống, mình phải sống chung với một người mà lúc nào cũng có những lời nói khó nghe đối với mình, mà tâm mình nhẹ nhàng được, tức là mình hoan hỷ và mình không có kết thêm cái nghịch đó. Anh dục cho tôi thì tôi nhận đó, nhưng mà tôi sẽ nhận rồi tôi làm việc khác, chứ tôi không có. Nếu mà tôi chụp xong rồi cái tôi dung lại cho anh đó, thì cái này là kết chặt. Cho nên đối với những người đã gieo cái thiện duyên cho mình đã hồi đáp được bao nhiêu. Có một ví dụ, mình là người xuất gia, mình được thầy mình hướng dẫn cho mình đi vào đạo, và mình đã biết rằng cái hạnh phúc đó của mình đó là mình được người thầy chấp nhận và đưa mình vào trong cái đường tu này. Mình sống mình tu như thế nào để bồi đáp lại cái ân đức mà người thầy đó đã tạo duyên cho mình. Người đó cho mình cái hình tướng. Thưa đại chúng, bây giờ mình nhìn kỹ chút nữa nha. Có phải Đức Phật cho mình cơm ăn áo mặc bốn mùa? Đức Phật là người đã cho mình cái hình, cái con đường này mình tu. Chỉ cần mình dụng cái tên cạo cái đầu, mặc cái áo như vậy thôi, cuộc sống của mình, xin lỗi nếu mình nói vật chất thế gian, chứ không phải mình nói mình đi tu cầu cái này, mình nói về cái vấn đề mà ân đức của Phật, thì quả thật Phật cho mình cái hình tướng một cái người xuất gia thôi, là tự nhiên bao nhiêu sự quý mến kính trọng và người ta chăm sóc lo toan cho mình đó. Ở cái mặt Pháp Hòa nói là đối với cái cuộc sống, cho nên nếu mình nhìn kỹ thì mình thấy quá nhiều. Như nãy có một vị đây đã từ lâu rất là muốn cúng dường cho thầy một bộ đồ, một lá y, vậy mà bao nhiêu năm trời không có cơ hội, hôm nay được về Việt Nam và được làm được cái việc đó, hoan hỷ vui vẻ. Vậy thì quý vị thấy Pháp Hòa thọ cái ơn đó rồi, mình thọ cái ơn đó rồi. đối với các bậc thầy tổ quyến thuộc bạn bè xã hội mình có thiếu nợ họ chăng? Cái chuyện thiếu nợ phải là tiền của, nhưng mà nhiều thứ tình nghĩa. Tuần rồi Phó Hòa có nói chuyện với một em, thì em này là một sinh viên du học ở Việt Nam qua. Thì qua được có mấy tháng thôi thì bác sĩ phát hiện là em bị ung thư. Thì vừa bệnh ung thư, phát hiện bệnh có 3 ngày thôi, chính phủ Canada cho mẹ của em bay qua đây để chăm sóc bệnh. Suốt thời gian trị bệnh em không có tốn tiền. Một tháng sau hay hai tuần lễ sau, tháng sau gì đó, cả gia đình, ba, anh, chị dâu, cháu, tất cả mọi người đều được chính phủ Canada cho quan tâm hết. Khi nó hơi khỏe thì nó mới hỏi Pháp Hòa, chứ nhiều khi con bệnh con nằm con chán lắm, con thấy con biết con sống để làm gì. Rồi bây giờ con muốn hỏi thầy là thầy chỉ cho con cái hướng đi. Thì Pháp Hòa mới nói, nếu mà con ngồi con nhìn lại kỹ thì con thấy rằng con là một người đầy đủ nhiều cái duyên lành, phước đức. Con vừa qua ở đây có mấy tháng nè, con ngã bệnh, tuy xui nhưng mà cái xui là nó có chút hơn. Nếu mà ngã bệnh ở Việt Nam thì rồi rồi, bây giờ qua tới đây. Thế thì Pháp Hòa mới nói như thế này nè, bây giờ con nhìn lại ha, con được bệnh ở đây nè, con vừa bệnh một cái là mẹ con qua tới đây có 3 ngày, trong khi đó có những người, xin lỗi, chết rồi, nhà hoàng ký giấy, nhà thương chứng nhận, thầy chứng nhận luôn mà chính phủ không cho qua. Pháp Hòa đã từng có những cái gia đình đó là mẹ mất, nhà thương, nhà hoàng, nhà chùa, ba nhà ký giấy mà chính phủ vẫn không cho qua. Ta đứng ra đâu phải ai xin cũng được đâu, không phải đi là muốn xin cái đi xin là được đâu. Mà em này nó ơn, vừa bệnh 3 ngày sau chính phủ cho mẹ qua liền. Mà nó xin đơn nó chẳng có đánh máy nữa, nó viết tay thôi. Nó viết tay là tôi qua đây bệnh tình vậy vậy đó, 3 ngày sau, và xin cho mẹ qua là 3 ngày sau cả gia đình được qua. Mẹ qua rồi anh rồi ba rồi qua, chị dâu qua, cháu luôn. Rồi chẳng những như vậy, con ở sát chùa, mẹ con qua đây không biết tiếng Anh, lỡ nửa đêm nửa hôm con có công gì làm sao. Rồi con thấy rõ ràng con ở gần chùa, bất cứ nửa đêm nửa hôm mẹ con có chuyện gì là mẹ con qua gõ cửa chùa, mấy thầy mấy chú mấy Phật tử là xách xe chở con đi emergency anytime. Như vậy thì con thấy là trong cái xui rủi của mình có cái phước. Thì bây giờ con nhìn là con thấy con thở ơn biết bao nhiêu rồi, phải không? Mà nếu mà con chán nản, khi con kết liễu cuộc đời mình là mình có lỗi. Bây giờ con nguyện là nếu con hết bệnh thì con phải đi làm, con sống tốt để con làm lợi cho mọi người. Quý vị biết nó rất là giỏi, nó là dạy cho dược sĩ mà, nó là thầy giáo dạy cho những người dược sĩ, vậy thì đâu phải là người dở. Rồi Pháp Hòa mới nói nếu mà về con có hai cái đường đi này, một là con vẫn sống như người đời vậy con làm tốt đến khi nào con hết duyên thì thôi, còn nếu không nữa con nghĩ thôi cuộc đời này đối với con quá là vô thường, mới khỏe mạnh đó mà giờ ngã bệnh đó, và bệnh tình này cũng chẳng biết là nó như thế nào, thôi thì bây giờ ý thức được, biết đâu chừng con phát tâm con đi tu. Con làm người xuất gia, con sống cuộc đời xuất gia, con làm con trọn vẹn cho đến khi nào con viên mãn thì thôi. Giờ con có hai hướng đi, một là sống như một người đời, còn không thì con xuất gia mà con làm được rất nhiều việc cho đời cho đạo. Con tiếng Anh có rồi, sở học có rồi, mình chỉ đem cái sở học của mình để cống hiến cho đời bằng hai hình thức, bằng hình thức người đời, bằng hình thức của người đạo. Cho nên nó không có ai mà sống mà
phí uổng. Nếu mình nhận ra rằng mình đã đến cuộc đời này và mình đã nhận nhiều cái duyên hỗ trợ của mình, ví dụ như có nhiều em nó qua đây nó đi học nha, cha mẹ đi làm cực khổ Việt Nam gửi tiền qua đây cho đi học, nó chẳng học, đi chơi liên lỏng thế này thế kia, thì có phải là nó không đền đáp được không? Thành thử bây giờ nhìn lại thì mình phải đền đáp. Còn đối với mình á, mình nghĩ thì hồi xưa mình đi vượt biên là xích chết rồi đó. Mai có tàu này tàu kia họ vớt mình lên, đảo này đảo nọ họ cho mình cập vô, thì mình biết rằng mình qua được tới đây rồi thì mình sống được là nhờ ơn nhiều lắm. Rồi trong thời gian mình ở trại tị nạn, mình đã nhận nhiều cái hỗ trợ của đồng bào đã ra ngoài này trước, người ta đã đi về trại tị nạn, người ta giúp đỡ mình lại. Cho nên á, đối với bạn bè xã hội mình có nợ. Hồi xưa quý vị đọc cái bản 14 điều Phật dạy, trong đó có một cái gọi là món nợ mà khó trả nhất là nợ gì? Tình cảm. Nợ tiền trả được, phải không? Chỉ có tình cảm trả không hoài, trả không hết. Thế gian cung cấp cho mình vật thực, quần áo, nhà ở, dụng cụ, thuốc thang, học hành, mình không nên có, mình cần nên có bổn phận đền đáp như thế nào? Bệnh thì có thuốc, lạnh thì có áo lạnh, lúc nào mình cũng không bao giờ thiếu. Giờ mình đền sao? Nếu mà mình phung phí thì quá lỗi, phải không? Cho nên đã không phung phí là một cách đền. Rồi phải đền đáp những người nào mà mình sống mà mình làm bằng mọi cách giúp họ. Như cái anh chàng có hay kể mà chữa bệnh cho một cái gia đình, một cái ông đó, hồi lúc nó còn nhỏ đó, nó tới nó ăn cắp một ly sữa nó uống, bị người ta đánh nó. Thì có cái ông đó đứng ra mới xin đừng có đánh nó, cái ly sữa này bao nhiêu tiền tôi trả. Thì cái ông này trả cho nó ly sữa đó 3 đồng. 20 năm sau thì cái ông già này ông mang bệnh, ông nằm nhà thương và bị, và được một cái bill từ ở trong bệnh viện ra là tiền rất là nhiều. Nhưng mà ông đang lo lắng cho cái bệnh tình của ông, thì có một người đó cầm tờ bill vô nói rằng cái bill của ông đã được thanh toán rồi, ông khỏi phải lo. Thì ông mới nói rằng vậy người đó là ai, xin cho tôi gặp để tôi cảm ơn. Thì một ông bác sĩ bước tới nói ông không cần phải trả tiền gì hết, vì tất cả số tiền này ông đã trả bằng một ly sữa của 20 năm trước rồi. Thì cái người bước vô đó là ai? Là cái anh, cái đứa nhỏ mà ngày xưa được ông giúp cho nó. Một ly sữa cứu mạng đó mà sau này nó trở thành một bác sĩ và nó vẫn nhớ ơn ông đó. Nhớ ơn mà sau này nó đi tìm được cái ông đó, và khi ông lâm vào cái hoàn cảnh già yếu bệnh tật nghèo, một cái bưu bệnh viện rất lớn nó trả hết. Nhưng mà thật sự nó trả là gì? Nó đền cho ơn. Thế thì bây giờ mình nhìn lại thì mình thấy từ nhỏ tới lớn là mình như thọ ơn không biết bao nhiêu. Có một đứa con á, suốt 2 tuần lễ nó làm việc cho mẹ đó, nó ghi một cái danh sách: tuần này con rửa chén cho mẹ 7 ngày, mỗi ngày là 5 đồng, 7 lần 5 = 35. Tuần này con đã xúc tiết giùm cho mẹ 3 lần, mỗi lần 10 đồng 30. Tuần này con đã giặt quần áo và xếp cho mẹ. Nó tính một lô danh sách ra rồi cuối cùng nó cộng lại là mẹ thiếu con 500 mấy 600 đó. Bà già đi làm về thấy nó để cái danh sách ở trên đó, bà già bên cạnh tờ giấy trống, bà già đáp lại: khi con sanh ra mẹ đã nuôi cho con bằng rất nhiều bình sữa bằng giá miễn phí. Mẹ đã chăm sóc cho con như thế nào miễn phí. Mẹ đã gửi cho con đến trường đi học, đến ngày nay con lên lớp 12 miễn phí.
cuối cùng hết một danh sách thô thồ ở dưới miễn phí. Thì nó đi học về nó thấy cái đó nó ốm dột quá. Tại vì sao? Tại vì mình luôn luôn mình làm cái gì cho mẹ mình đó, thì mình được tính đó. Nhưng mà mẹ làm cho mình thì sao? Không bao giờ tính. Phải không? Có bao giờ mình tính tiền với con mình đâu. Nhưng mà nó lớn lên nó tính với mình. Nếu mà tại mình bày ra mình nói con từ nay con giỏi con rửa chén cho mẹ đi, mỗi ngày mẹ trả con 5 đồng. Thì mình đã bày ví dụ rửa chén 5 đồng thì nó phải tính thôi. Thậm chí có người nói con đi chùa đi, tuần này mẹ cho con 20. Thật sự biết rồi bây giờ là đi chùa cũng tính tiền. Phải không? Nhưng mà thật sự mình biết cái đó là tình thương của cha mẹ. Thay vì mình đưa nó 20 vô điều kiện, nhưng bây giờ mình nói với nó là con đi chùa nghe giảng thì mẹ đưa con 20. Thật sự nó không đi mình cũng đưa nó thôi à. Nhưng mà bây giờ mình có một chút điều kiện thiện lành, thay vì mình nó lấy vô điều kiện nó đi chơi, bây giờ mình bắt nó có một cái gì đó, ít nhất biết tâm trình nó vô đây nó nghe được một câu, nó hiểu được một chữ. Cái tâm của người mẹ người cha là như vậy. Cho nên mấy đứa nhỏ mà nó vô có mà nhìn cái tướng nó mà biết, nó đi bằng tự nguyện hay nó đi bằng sự áp đảo. Và thí dụ như giờ ở nhà xa quá trời quá đất rồi, nó chạy vô đây là đi kinh tế mới. Nó bị đưa ra côn đảo. Chứ còn thật sự không phải tự tâm đó. Nhưng mà Pháp Hòa hiểu được tình thương của cha mẹ. Mình muốn tạo tất cả, cho nên thường thường quy y. Pháp Hòa nói quy y pháp là mình đi tìm một con đường chân chánh, đúng không? Thì cha mẹ mình cũng vậy. Lúc nào từ nhỏ tới lớn luôn luôn tạo cái con đường muốn đi tìm cho mình con người để đưa con mình đi thôi. Cho nên cha mẹ ở bên Việt Nam mà cực khổ mà cho con ra nước ngoài đi học đó, đó là nghĩ tới tương lai của nó. Mình cực khổ biết bao nhiêu để cho con mình nó được cái tốt. Có người cha người thầy nào muốn đệ tử mình dở đâu. Cho nên người thầy cũng vậy, có đệ tử rồi là hồi xưa không có đệ tử chả quan tâm tới trường học ở đâu hết. Tới hồi mà có đệ tử rồi là đi dò trường coi trường nào tốt, trường nào để đưa đệ tử mình tới đó để học cho nó đúng. Mình có từng quan tâm lắng tâm quan sát thế giới nội tâm của chính mình và điểm chính xác mỗi ngày bao nhiêu lần mình trôi lăn lặn hụp bay nhảy trong các cảnh giới tam đồ lục đạo hay không? Tam đồ là gì? Đao đồ, thủy đồ, hỏa đồ, lục đạo là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ nãy là mình nói mình quán bên ngoài, rồi giờ quán thế giới nội tâm. Nội tâm của mình mỗi ngày có lặn hụp trong cảnh giới đó không? Có. Sáng ra vui vẻ quá thiệt được, ai làm gì mình không thích giận dữ lên chửi mắng là Atula. Không, thành thử ra sáu cảnh lục đạo đó mỗi một ngày mình có thể mình luân hồi đủ sáu cảnh, chứ không đợi tới chết mới luân hồi đâu nha. Mỗi ngày nhiều khi mình luân hồi trong sáu cảnh. Gần đây Pháp Hòa mới nói trong 2 tháng 10, tháng 10, tháng 9, tháng 10 vừa rồi là thế giới của mình đủ tam đồ. Cháy rừng nè là hỏa đồ, ngập lụt nè là thủy đồ, giờ gì nữa, xả súng khủng bố ở Las Vegas rồi ở đâu mấy chỗ nữa đó, đó là đau, là đau đồ. Cho nên tam đồ là chỗ chết vì đâm chém, đâm chém bắn xả, chết vì nước, chết vì lửa, đó là tam đồ. Còn lục đạo là trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà trời, Atula, người là ba cảnh là khác khác đó. Trong ba cảnh này là trời là tốt nhất, Atula là trung bình, dưới trời mà hơn người.
Rồi trung bình nữa là người mà xuống nữa, thấp nữa là khổ rồi, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà bây giờ trong cái cõi đời của mình đây, mình vẫn thấy cuộc sống tam đồ lục đạo có đủ. Cho nên mỗi ngày nội tâm mình có quan sát, giận dữ không nguôi là mình ở Atula đó. Rồi luôn luôn sống bằng cái tâm ích kỷ, tranh giành, đó là súc sanh, đó là cảnh giới của súc sanh. Nhiều khi ganh tị từng chút, ích kỷ từng chút. Lúc đầu thân thiết lắm, nhưng mà khi gần gũi với nhau rồi, nhiều khi người tu mà không khéo rớt vô cái chỗ này nhiều lắm. Hồi là hai chị em bạn đạo đi chùa với nhau là không sao đó, tới rồi mà rủ nhau mà vô chùa mà đi xuất gia rồi, sợ thầy thương người kia nhiều hơn, thương người nọ nhiều hơn, mình sanh cái tâm ích kỷ, ganh tị với những người đồng tu của mình. Thật sự ra cái đó không có gì mà gọi là tội lỗi đâu, nhưng mà hay là cái đó cái gì gọi là tu, là mình phải nhìn thấy rõ những cái tâm đó, mình mới chuyển đổi mình. Mà mình chưa có thay đổi được cái đó thì cái đường tu mình không đi, không có đi xa. Nó cũng đi đó, nhưng mà nó dậm chân chỗ, đi vòng vòng, chứ nó không đi xa được. Tại vì cái tâm đó không thể đưa tâm mình đi xa hơn được nữa. Mình không thể nào một bậc thầy lãnh đạo được, tại vì mình còn cái tâm ganh tị ích kỷ. Muốn làm một người thầy lãnh đạo thì mình phải lìa được cái tâm đó. Đầu tiên mình có cái đó không? Không tội lỗi. Đó là phàm phu, đó là bình thường, mỗi chúng sanh mình ai cũng có. Thưa đại chúng, tham sân si, mạn nghi, ích kỷ rồi đó, nó giống như là những cái con bệnh nó nằm sẵn trong mọi người. Không có ai tội lỗi gì khi phải mang bệnh. Thì cũng vậy, nếu mình lỡ tham sân si, mạn nghi, ích kỷ là chuyện bình thường. Và cái quan trọng là khi chúng ta đã đến với cái con đường tu hành thì chúng ta phải thấy được cái bệnh đó mà chúng ta chuyển hóa. Cái đó là cái chủ đích mà chúng ta tìm tới đạo. Vì sao? Vì ở trong đạo nó có pháp, cho nên chúng ta gọi là đạo pháp. Đạo nào phải đi đạo Phật nha. Đạo nào ta cũng có cái pháp ở trong đó để hướng dẫn tín đồ tu tập. Thì giờ mình nói đạo Phật đi. Đạo Phật dịch nghĩa là con đường giác ngộ, hay là đạo tỉnh thức. Cho nên ta hỏi hồi lão Phật vừa thành tựu xong, mấy người ta hỏi con đường của ngài là con đường gì, Phật mới nói con đường của tôi là con đường tỉnh thức. À, như vậy thì có thể gọi đạo này là đạo tỉnh thức. Đạo tỉnh thức là đạo Phật. Sống trong mê lầm là không phải đạo Phật. Người đạo Phật là phải tỉnh thức. Tỉnh thức cái gì? Tỉnh thức từ nội tâm của mình. Tham sân si mình thấy rõ. Nè, cái câu này là nó rõ ràng, là nó lộ cái tâm ganh nha. Mình thấy rõ được cái đó. Cho nên trong đạo nó có pháp, cho nên chúng ta gọi là đạo pháp. Trong mỗi pháp chúng ta hành nó có đạo, cho chúng ta gọi là pháp đạo. Đâu ai đi đạo Phật đâu, đạo nào đâu cũng phải có cái pháp của ta. Bây giờ ví dụ bây giờ mình là người đạo Chúa, thì mình biết rằng mình là một người đạo Chúa, thì mình phải ứng dụng cái pháp gì mà trong đạo của mình chỉ cho mình, để mình làm cho cái đó nó hứng khởi. Vậy thì bây giờ Phật tử mình nói mình là đạo Phật, là đạo tỉnh thức. Mình sống tỉnh thức chưa? Mình sống chưa tỉnh thức, mình còn mê lầm quá chị. Nó bây giờ nó lẫn lộn biết thế nào. Cho nên mình tu là mình phải có bổn phận xác định, làm cho rõ ràng cái nào không đúng, cái nào sai. Cho nên tất cả những cái gì chúng ta làm mà chúng ta hiểu thì không gọi là mê. Còn chúng ta làm mà không hiểu thì ta mới kêu mình mê tín. Ví dụ
thắp cây nhang cho Phật.
Ta nói mê tín,
Phật ở đâu mà cúng nhang? Mình không giải thích được, mình không hiểu được ý nghĩa thì rõ ràng làm mà chẳng hiểu thì làm hết. Tôi vẫn thắp cây nhang nhưng tôi hiểu được ý nghĩa thắp nhang. Tôi làm mà tôi không bị mê. Thắp một cây đủ rồi, không nhất thiết phải ba cây. Và nếu đã có người thắp nhang rồi, tôi không cần phải thắp, tôi vẫn có thể quỳ lại Phật bình thường, thế mới gọi là không mê. Còn đằng này mình nói không, anh kia thắp cây rồi là Phật chính cho phần của ảnh. Bây giờ mình hứng Phật mà không có cây nhang của mình, Phật không chính, nhất định phải kiếm cây nhang cắm vô cho được cái chỗ đó. Để cái đó làm mà không hiểu là mê đó. Còn làm mà hiểu là cây hương này là tượng trưng cho giới, bởi vì hương nghĩa là thơm, mà người có đạo hạnh, có đức hạnh là lan tỏa như hương, cho nên làm mà không mê thì không gọi là mê tín. Giống như là mỗi năm mình cúng dỗ ông bà, hay là mình có những ngày vía Phật vậy, không có gọi là mê. Mê là ta không hiểu. Cho người ta hay kêu, người ta đa phần người ta không hiểu, ta nói đạo Phật mê tín lắm. Tại vì sao? Chính những người Phật tử cũng làm những điều rất là mê tín. Còn mình hiểu thì mình có làm, nhưng mà mình biết đó, lý do tại sao. Cho nên cái chỗ này quan trọng đó, mình phải quán được cái nội tâm của mình. Cái người tu mà mình không có thấy được cái nội tâm của mình, mình tu thì cũng có, nhưng mà cái tập nó cũng tăng theo cái tu. Đi chùa 30 năm tập nó cũng đủ 30 năm. Tại vì mình không có thấy được mình. Ví dụ nè, ai làm cái gì mình bước vô cũng chê hết. Thậm chí người ta đang làm đồ ăn vậy đó, mình lại mình khét nhéo một miếng, bỏ miệng thử xong xây ra chê, xong lại kiều lại thử ghi. Cái tật đó là không mê. Người ta làm mình không làm, rồi mình thử của người ta, rồi mình còn chê ngang, rồi mình còn rủ, mình còn tới mình nói như này kia. Thật sự ra tất cả những cái hình thức đó nó rất là giả, ngoài đời nó cũng có biểu hiện, thì nó tràn lan ở trong cái cuộc sống của con người. Hãy chỗ nào có con người là chỗ đó có tham sân si. Đừng nghĩ là chùa không có nha. Chỗ nào có con người là chỗ đó có tham sân si. Mà chỗ nào còn tham sân si là chỗ đó còn địa ngục. Chỗ nào còn địa ngục thì chỗ đó đạo Phật có mặt. Khi nào con người hết tham sân si, hết khổ thì đạo Phật không cần. Vì đạo Phật là phương thuốc để chữa bệnh tham sân si. Mà mình uống thuốc tham sân si không hết, mà như tham tăng sân tăng si tăng là mình biết mình uống lẩu thuốc không đúng. Tu là phải có giảm. Khi mình đi chùa lâu, mình tu lâu là mình phải giảm cái đó. Mà mình thấy hình như mình không có giảm thì mình biết là something wrong, có cái gì đó sai sai ở trong này ấy. Thì mình phải đi kìm cách hỏi lại cái phương thuốc này có làm sao. Còn không thì mình dò lại mình coi mình có uống quá đa thuốc không. Thật nhiều khi mình uống thuốc nó quá đô nguy hiểm lắm. Cho nên Phật nói trong kinh không, một người bắt rắn mà bắt không có đúng cách thì bị con rắn nó quay là nó cắn mình. Quý vị có nhớ câu chuyện đó, cái bài kinh đó không? Rồi Phật dạy bắt rắn đó, là cái người bắt rắn là người ta cầm cây nạng, người ta chấn ngay cái đầu con rắn thì con rắn nó không có cơ hội. Còn mình là rắn, mình chụp cái đuôi con rắn thì sao? Con rắn nó quay đầu lại, nó phục mình, nó cắn mình. Mà nếu mình chụp ngay cái đầu nó chỉ dùng dãy mà nó không có cơ hội, nó cắn mình, nó phun độc lên mình. Thì cái giáo pháp của Phật cũng vậy. Nếu mà mình không biết nắm bắt giáo pháp đó thì giáo pháp đó sẽ làm cho mình bị đau khổ. Không có một người nào dám đem lời dạy của mình ra mà ví dụ như một con rắn độc như vậy. Đức Phật quá đặc biệt. Bởi vì cái chân lý là phải sử dụng được cho người ta, cái chân lý mà ta không sử dụng được thì chân lý để làm gì? Cho nên Đức Phật nói, nếu mà làm, nếu mà mình uống thuốc mà nó mình bệnh là mình phải cần tiền thuốc, mà phải tìm thuốc cho đúng bệnh thì mình trả tiền mà không tiếc. Và uống có hết bệnh thì khỏi mất thời gian, còn đằng này vừa tốn tiền mà vừa mất thời gian nữa thì uổng quá. Cho Pháp Hòa cứ mong làm sao cái điều mà ước nguyện của Pháp Hòa là tất cả những người Phật tử, nếu mà họ có người, những vị nào mà có duyên trong đời này với mình, chỉ cần mình thay đổi được những cái tập chút chút của mình trong chùa, trong đạo tràng, ở gia đình mình thôi là mình đỡ khổ nhất. Có những cái hình thức là mình phải tùy đứa mình hướng dẫn, biết cái bệnh nhân đó chứ. Ví dụ bây giờ mà gặp bác Diệu Tịnh, mà thấy bác Diệu Tịnh chiều nay đi chùa lại 500 lại nha, bác nói dạ không tôi làm nữa. Bác tội chết lại thân không chịu lại. Mình mặc dù cái tâm mình muốn hướng dẫn ta là tâm tốt, nhưng mình biết mình đang rủ ai không? Mình đang rủ một con người cái gì cũng có tuổi, có bệnh. Chỉ có cái không có là không có sức khỏe. Mình có tâm tốt rủ ta phải Phật, mà mình phải rủ đúng người. Rồi đúng ai nữa? Đúng người chưa đủ nữa, phải đúng lúc nữa. Đúng lúc nữa. Người ta đang gần gần vậy, cái lợi thỉnh chuông thỉnh bỏ lại Phật. Lại như vậy nó không trang nghiêm, nó không tác dụng được gì. Rồi mấy đứa nhỏ đang ồn ào những cái lời mở băng lên, ơi bữa nay thầy giảng hay lắm, mở cho cả nhà nghe. Cái bài giảng nó vô dụng thôi. Mà thậm chí đó nói má bị ông thầy cũng làm mê. Bà thế này thế kia, má thế này thế đó. Mình chánh pháp mà mình phải đưa cho đúng lúc, đúng người, đúng việc. Tự nhiên ta đang có người thân mất, ta khổ muốn chết, nín nín không có khóc. Không có khóc, khóc không có giảng sách. Trời đất ơi, họ là con người chứ họ khó khăn gì đâu, mà người thân họ mất không cho khóc. Không thể nào biểu họ được khóc. Có cái điều mình nói, khóc mà đừng có rên, đừng có la hét. Chỉ cần cái chuyện người ta đau lòng, người thân ta bất thở mình có mình khóc không? Cho nên Pháp Hòa nhiều khi rồi đi vô trong mấy cái chỗ mà nhà bệnh viện vậy, hai người thân ta đứng khóc, lỗi người ta ra ngoài, không cho khóc, khóc người đó chết, thấy không siêu. Trời ơi, tới hồi họ muốn thấy rồi, mình ở đâu không thấy nữa. Quý vị hiểu và nói, tức là mình phải làm sao mình linh động đạo Phật. Đạo Phật đâu phải vậy, đạo Phật không có cái ở cái chỗ khóc không khóc, không phải mấy cái đó. Đạo Phật không phải là cái gì thắp cái mấy cây nhang mới kêu là cúng đủ, tụng bao nhiêu tiếng kinh mới kêu là tụng đủ, phải vậy. Lợi niệm Nam Mô Di Đà Phật ba câu thôi mà bằng cả tình thương của mình, thì ba câu niệm Phật đó nó tương đồng với ba tiếng ngồi tụng đó. Ba tiếng ngồi tụng mà mình khổ sở quá trời quá đất, không, trời ơi cái kinh gì mà nó dài quá, tụng hoài tụng khổ nổi. Tại mới hỏi bài ba tôi mới chết tôi phải tụng kinh Địa Tạng chứ kinh gì tụng nghe ớn quá, khó địa ngục không. Mình không phải, cho mình phải quán sát là mình để ý. Mình tu mà không thấy được những cái cố tật của mình khó mà có thể tiến bộ được cái gì đó, mà nhiều khi mình còn làm khổ người xung quanh mình. Mình có thể kiểm soát rõ về chính mình trong sinh hoạt mỗi ngày, đối mặt với các bệnh dịch độc nhiễm tham sân si đó. Hồi nãy mà nói mình có đủ khả năng để mình đối mặt với nó. Tại vì sao? Mỗi ngày không khéo là nó hiện lên mỗi ngày, hiện mỗi ngày. Mặc dù hình tướng của mình có thể là một vị xuất gia, nhưng mà có thể trong con người xuất gia đó tham sân si cũng còn đủ. Đừng nghĩ là tham xuất gia là tham sân si cũng còn. Xuất gia là gì? Bất quá rời cái nhà của mình thôi. Nếu theo nghĩa
Nghĩa thường nhất là xuất gia là rời khỏi cái nhà của mình. Tưởng sao bỏ cái nhà nhỏ đi vô cái nhà bự, bỏ một cha một mẹ đi vô đây quá trời cha mẹ, không làm dâu một gia đình nào mà làm dâu trong gia đình mới hay. Ta vô ta mình làm người tu là một cái hình thức làm dâu trong họ rồi, nhưng mà mình đã chấp nhận cuộc đời đó thì mình phải sống như thế nào để mỗi ngày mình đóng cửa lại, mình đâm xuống mình thấy hôm nay mình sống trọn cái nghĩa của một người xuất gia. Hay là bây giờ tối nay về nhà mình ngủ, à tối nay ngủ em nằm xuống ngủ kiểm là ôi chà, mỗi cái lưng rã rời hết nguyên một ngày, nhưng mà thấy hôm nay một ngày mình tu tập ngon lành, ăn uống chị em huynh đệ vui vẻ. Vừa nằm xuống bà cứ mà ghét, mai cái thành ngồi gần nữa là thấy ngày nó tiêu rồi, một ngày nó tiêu rồi. Cho nên trong mỗi cái sinh hoạt của mình mỗi ngày, mình đủ khả năng nhận diện đối mặt với các bệnh dịch ở trong này rồi. Kinh sách gọi là trời ơi nó nhiễm dữ lắm, tham sân si nó giống như là bệnh dịch vậy đó, nó lây dữ lắm. Ở chùa có bà giờ hết người này quên này, ví dụ như hâm chén cơm xong quên không đem ra ăn. À, lấy cái chổi quét nhà xong dựng cái chổi cái để đâm, không phải ví dụ vậy đó. À, giặt quần áo mà quên sấy, thí dụ vậy. Không mà mấy cái trời ơi cái bệnh này nó chưa có thuốc mà sao nó lây quá trời quá đất. Cái bệnh quên đó thì nói chơi như vậy để mà ví dụ như là cái bệnh trong này gọi là dịch tham sân si mạng đi ác đi, mình làm thế nào để hóa giải trị liệu. Người nào mở miệng ra cũng nói là tu để mà hết tham sân si, ai cũng nói hết trơn. Người mà không biết gì thì không biết giáo lý nhiều cũng nói được đó, tu mà còn tham sân si quá. Nhiều cái vấn đề là mình làm gì để khi mỗi khi tham sân si nó có mặt, chứ còn nó đã có mặt rồi đừng quan tâm nó nữa. Bây giờ cái quan trọng là mình đặt cho mình câu hỏi là làm gì khi tham sân si nó sinh khởi. Cũng giống như cái trời ơi tôi ghét tôi ghê vậy, tự nhiên bệnh nè, thôi bây giờ đừng ghét anh nữa, bây giờ anh biết là bây giờ anh tìm thuốc gì uống để hết bệnh nè, còn cái bệnh nó có rồi. Ở đây ai dám nói tôi hết tham sân si đâu, không chừng còn nếu mà mình cái gì đó mình khiêm cung chứ nó dạ tôi đầy dẫy tham sân si tiền thuốc. Quý vị biết là gần đây có hoàn nhận ít nhất là 5 cái thơ, 5 cái email. Con đã có một người rất là thương con, rất là quý con, và con đã làm cho người này đau khổ bởi vì cái tánh nóng nảy của con. Và nhiều lần con xin lỗi và người này đã tha thứ, và thầy ơi hình như đây là lần cuối rồi, người này không bao giờ tha con được nữa. Giờ thầy có cách nào biểu người đó quay lại với con? Họ nghĩ mình như thánh thần vậy ha. Qua cái email quý vị thấy không? Lúc mà cái người đó còn dễ thương với mình đâu có quý. Nhưng mà khi mà cái người đó đi, mà thật ra trong cuộc sống này những cái hiềm khích, những cái xa rời, chia tay không ngoài ba cái đó. Hết tất cả những cuộc chia tay đều từ những cái tham sân si mạng nghi đã kiếm trong đời sống con người. Huynh đệ mình giận nhau không nhìn nhau cũng không ngoài mấy cái này. Cho nên Phật gọi cái này là 10 căn bản phiền não. Ở đây ai tụng kinh Di Đà rồi, ai đọc kinh Di Đà rồi, lúc bấy giờ Phật gọi Ngài Xá Lợi Phất và bảo Ngài Xá Lợi Phất rằng cách 10 muôn ước cõi Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, hiện nay có Đức Phật A Di Đà đang nói pháp, nhớ không? Xá Lợi Phất bỉ Phật gì? Quá 10 muôn ước cõi, hữu thế giới Cực Lạc, danh vi Cực Lạc, Phật A Di Đà đang thuyết pháp.
Quá 10 con ức cõi là gì? Chỉ cần qua khỏi 10 cái này nè: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Chỉ cần qua 10 cái đó là thấy cực lạc.
Cho nên 10 muôn ức cõi là nói cái đó đó. 10 muôn cõi trong kinh Di Đà đó là nói muốn nói cái đó đó. Anh chỉ cần qua được khỏi 10 cái đó là anh thấy cực lạc.
Và lúc đó Đức Phật Di Đà đang nói pháp. Phật Di Đà là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh. Khi mình vượt cái đó là Phật đang thuyết pháp cái gì nữa? Mình đang sống một cách lành mạnh, an nhiên, mình đang nói pháp mà.
Phóng vào ví dụ bây giờ hàng ngày hôm nay trong chùa này, 50-60 huynh đệ mình sống chung một ngày hôm nay trong chùa này,
vui vẻ từ trên xuống dưới, không có một cái phiền hà gì hết. Thì cái người đi sắp chén cũng đang nói pháp, cái người rửa chén cũng đang nói pháp, cái người quét nhà cũng nói pháp. Tại sao? Tại vì ai cũng đang làm bằng tâm hoan hỷ, người khác nhìn vô thấy hoan hỷ. Cho nên cuộc sống của mình mỗi ngày là mình nói pháp, nhưng mình nói bằng cách khác, nói bằng hành động.
Mình nói pháp bằng cách khác, cho nên mình cái cách tốt nhất là mình nói pháp cho người khác nghe, không phải là mình rỉ rả trong tai họ, mà chỉ cần cách mình sống thôi.
Cái cách mình sống là cái cách mình thuyết pháp.
Nhiều khi người ta không đi chùa, nhưng mà cái cách ta nói chuyện nghe dễ thương lắm. Vì người ta lúc nào ta cũng có cái ái ngữ trong đó. Còn mình học giáo lý rất là nhiều, nhưng mà ái ngữ mình không có, thì làm cho người khác khó chịu với lời nói của mình.
Cho nên thôi, mình sẽ dừng ở cái chỗ là mình có kiểm soát rõ về chính mình trong sinh hoạt mỗi ngày. Đối với bệnh dịch độc nhiễm, tham sân si mạn nghi ác kiến, mình làm thế nào để hóa giải trị liệu?
Nó đã có trong người mình rồi, chứ đừng nói tu thì không có nha.
Có. Tu để làm gì? Để tìm phương pháp hóa giải. Mình không có mấy cái đó, mình không có ở đây nha. Con người mình có mặt bởi nghiệp lực. Phật Bồ Tát có mặt ở cõi đời này nguyện lực, còn mình là có mặt do nghiệp lực. Rồi ví dụ khác, hôm nay mình có mặt ở ngôi chùa này là nguyện lực, đâu ai ép mình tới đâu, mình muốn đi mà. Thì giống như vậy, Phật Bồ Tát có mặt trong cõi đời này do nguyện lực. Còn ai mà không thích đi, tại vì ông xã tôi đi tôi phải đi theo, tại bà xã tôi đi theo, chứ tôi có thích thú gì mấy chuyện này đâu, thì đi theo nhưng mà nghiệp lực vô cùng. Thì chúng ta có mặt ở cõi đời này là do nghiệp nó đẩy mình. Phật Bồ Tát có mặt ở đời này là do nguyện mà có mặt. Đem cái ví dụ đó cũng giống như ví dụ hiện tại đây, người là như có những Phật tử ở cách đây 6-7 tiếng vẫn lái xe tới đây, dù đường rất xa, trời mưa riêng ngày hôm nay, vậy mà vẫn tới được, không nguyện lực. Đấy, một đạo hữu ở cách đây gần 3 tiếng đồng hồ, lái xe hồi 4 giờ chiều mà tới 7 giờ mấy mới tới đây, chỉ vì một việc thôi là làm lễ quy y và nghe buổi pháp hội. Rồi lát lái xe lại, ai đẩy đi đâu mà tới được đây là do gì? Do nguyện. Cho nên là rồi á, mình đừng có nghĩ rằng mình không có tham sân si, và nếu có tham sân si cũng không có gì tội lỗi và không có gì quá đáng, vì mình là một con người, chuyện đó nó bình thường. Và cái quan trọng là bây giờ anh làm sao để anh chăm sóc cho tham sân si của anh, chứ không cần phải dẹp tới đâu, chăm sóc nó, take good care cho nó. Giống như con mình bệnh, mình đừng có nói cái thằng này là nghiệp lực của tôi, chướng duyên của tôi, không. Mình cứ ôm đứa con đó vì nó là con mình, bây giờ làm sao nuôi dưỡng nó, chăm sóc cho nó. Tham sân si là ba đứa đệ tử trung thành của mình, nó là Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh, mình là Đường Huyền Trang. Muốn đi thỉnh kinh phải xách ba đứa nó theo, nhờ ba đứa nó mình mới tới được Tây Phương. Không có ba đứa nó mình đâu có đi Tây Phương được, đúng không?
không có ba người đệ tử đó, sau ngày tao ngày Huyền Trang tới được Tây Phương thỉnh kinh, thì ba đứa đó là tượng trưng cho tham sân si. Nhưng mà chỉ cần chuyển đó, chuyển tham sân si thành giới định tuệ, thì tham sân si được tới Tây Phương gặp Phật. Vì vậy thì bệnh là chuyện có thật. Bây giờ cái quan trọng là tìm thuốc uống để hết bệnh. Hết bệnh rồi thì muốn làm gì làm. Giống như người hết bệnh ha, ăn bún riêu, ăn bún mang, ăn bún mắm, không sao hết, ăn dưa leo luôn. Thậm chí mở cửa sổ dù trời mưa cũng không sao. Mà yếu yếu trong người rồi, không dám ăn gì hết. Miếng xôi, miếng nếp, miếng nước dừa đều bệnh hết. Mình khỏe rồi thì ở đâu mình cũng ăn được, đi tới và làm ăn gì cũng được. Cho nên đừng có lo cái chuyện tham sân si. Cái chuyện tham sân si là chuyện có thật. Đừng buồn, đừng chán, trời ơi tại sao tôi có tham sân si. Anh không tham sân si thì không phải là người bình thường mà là Phật. Thôi thì tối nay mình sẽ dừng ở đây. Vì đây là cái bài mà chư tổ định ra để đặt cho mình là tự vấn. Vấn là gì? Vấn là gì? Vấn là hỏi. Vấn là hỏi. Tự vấn là mình tự hỏi mình. Như nãy đầu tiên các tổ định ra là những cái vấn đề trong cuộc sống, như là cha mẹ, thầy tổ, quần áo, thuốc men, đời sống vật chất, vân vân. Mình thọ nhận những cái đó, mình đền đáp. Đó là đối với bên ngoài nha. Rồi giờ nội tâm. Nội tâm của mình, mình đã từng gọi là soi lại chính mình và có thấy mình có đang lặn ngục trong ba đường sáu nẻo không? Đi sâu vô nữa, sinh hoạt mỗi ngày của mình nhiều khi tham sân si nó hiện khởi, mình có phương pháp nào để mình hóa giải nó chưa? Có nhiều khi mình mệnh danh là Phật sự, nhưng mà Phật sự đó nó được hình thành bởi tham sân si, chứ không phải từ thiện tâm thiện chí của mình. Nhiều khi mình làm việc đó vì danh lợi. Nếu mình có khả năng nhìn được những cái sinh hoạt mình đang làm bằng những cái hình thức đó, thì mình đã làm gì để giúp cho nó hóa giải? Để không có uổng là mình sống một ngày mình nhận quá trời ơn mà rốt cuộc rồi mình không làm được gì. Cho nên mình ngồi thiền đừng có mong là mình thành Phật, chỉ mong sao mà mình thấy được mỗi cái tâm nó sinh khởi biến thiệt nhiều đó thôi. Lâu ngày mình thuần thục cái tâm thành Phật mấy chậm. Cũng giống như nói, tôi mong một ngày nào tôi sẽ thành ca sĩ thứ thiệt. Thôi bây giờ thứ thiệt thì chưa chưa biết không, nhưng mà thứ thứ được không? Thì mỗi ngày mình mở máy ra mình hát. Nhiều khi mình thấy tại sao mình sẵn sàng mình cầm cái microphone mình tập hát hoài, hát quỷ cái bài hát đó, hát cho hay. Mà bài kinh tụng hoài tụng được, tới có bài kinh tụng hoài tụng hoài. Mà nếu bài hát hát hoài nó thuộc thì bài kinh tụng hoài nó sẽ thuộc. Mà bài kinh tụng mà thuộc rồi nó còn hay hơn thuộc bài hát nữa. Tại bài hát bớt quá hát cho vui thôi. Nhưng mà bài kinh mà tụng lên là hát để chuyển hóa, tụng để chuyển hóa. Khác chứ. Thuộc bài hát thì nói, anh thuộc bài đó không? Nói dạ thuộc, hát cho vui đi anh. Chứ đâu ai thấy hát cho tụi tôi tu tập gì đâu. Nhưng mà một bài kinh thì khác. Bài kinh mà thuộc rồi là mỗi khi cái gì nó sinh phải tụng bài kinh đó là giúp cho mình. Tụng bài kinh nó giúp cho mình, nó khó khăn. Cho mình thuộc được bài kinh, mình nghĩ mình thuộc được bài hát, thì bây giờ mình sẽ thuộc bài kinh. Và bài kinh này sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Xin tâm con sung sướng khi thấy người làm xong là thành công, như chính con làm được. Thuộc mấy câu đó. Mà hễ cái thằng mà ganh tị nó khởi lên thì mình nhớ câu đó liền. Xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công làm được chút phước lành như chính con làm được, xin vòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, để cho trái tim con biết thương yêu tất cả. Tại vì xưa nay con không biết thương yêu tất cả, mà con toàn là thương có cái tình ái trong đó. Bởi vì chữ ái là thương, và thương là muốn chiếm hữu. Xin vòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, để cho trái tim con biết thương yêu tất cả. Cuộc đời này đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay và mệt mỏi. Kính lại mười phương Phật, kính lại mười phương Pháp, kính lại mười phương Tăng, xin chứng giám lòng con với tất cả tâm thành dâng lên lời phát nguyện. Thì những cái lời đó mình thuộc nó lợi ích cho mình lớn lắm. Tại vì nó sẽ giúp cho mình chuyển hóa mỗi khi những cái tập gì mình sinh khởi. Cho nên là mình là mỗi người có 10 đứa con. Mỗi người có 10 đứa con là 10 cái đứa phiền não đó. Nhưng mà chính nhờ 10 đứa đó cho nên nhà mình mới sung túc. Nhờ mình đó, mình thấy được đó, mình chuyển hóa, mình chuyển những đứa con đó. Cho nên là cái đứa con đầu tiên của mình đó, Phật gọi là ai cũng có cái thánh thai này. Trong kinh gọi là thánh thai. Hoàng hậu Maya ngày xưa mà mang thái tử Siddhartha gọi là thánh thai. Giờ trong người mình cũng có thánh thai. Thánh thai của mình là gì? Là niệm định tuệ. Trong người mình có rồi, giờ làm sao phát triển cái đó. Còn nếu mà mình cứ ôm tham sân si, mỗi ngày mình sân, cái gì cũng sân được hết, cái gì cũng phiền não được hết, cái đó là phàm thai. Thôi mình dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Bây giờ mình xin hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện độ, con vô lượng thệ nguyện học.